Tổ xướng quân chỉ dạy phương pháp nhíp tròn sâu căn khi niệm Phật. Người niệm Phật hãy nên cung kính chí thành, từng câu từng chữ trong tâm niệm cho rõ ràng rành mạch, miệng niệm cho rõ ràng rành mạch. Nếu làm được như thế, dẫu chẳng thể hoàn toàn không có phòng niệm, nhưng cũng chẳng đến nỗi quá đáng. Có lắm kẻ chỉ mong lẹ mong nhiều, thuận miệng niệm ào ào, cho nên không có hiệu quả. Nếu có thể nhiếp tâm thì mới gọi là người niệm Phật thật sự. Đại Thế Chí Bồ Tát đã ví dụ như con nhớ mẹ. Trong tâm con chỉ nghĩ đến mẹ, những cảnh khác đều chẳng phải là chuyện trong tâm chính mình, vì thế có thể cảm ứng đầu giao. Lại nói, đồ nhiếp lục căn, tịnh niệm tương kế, đắc tam ma địa tự vi đệ nhất. Tạm dịch: nhiếp tròn sâu căn, tịnh niệm tiếp nối, đắc tam ma địa, tức tam muội ấy là bậc nhất. Nói khiến cho tâm, miệng, tai đều được rõ ràng chính là pháp tắc nhiếp tròn sáu căn vậy. Tâm là ý căn, miệng là thiệt căn. Tâm và miệng niệm hợp cùng tai nghe thì mắt, mũi quyết định chẳng đến nỗi rong ruổi theo bên ngoài, thân cũng chẳng đến nỗi láo xược phóng túng. Người đời nay niệm Phật phần nhiều đều chẳng chịu nỗ lực nên không có hiệu quả gì. Lại nữa, khi không niệm Phật, vọng tưởng tuy nhiều nhưng không cách nào biết được, chứ không phải là lúc không niệm thì không có vọng tưởng. Ví như đối với hư không trong nhà, dầu mắt cực tốt cũng không thể thấy được bụi bặm. Nếu từ khe cửa sổ soi vào một tia nắng, sẽ thấy bụi bặm trong tia nắng trao lên đảo xuống không khi nào ngừng. Khi ánh sáng chưa đến nơi vẫn chẳng thấy có bụi bặm. Vì thế biết rằng khi niệm Phật mà nhận biết có vọng tưởng thì đấy vẫn là cái hay của việc niệm Phật. Lúc không niệm Phật hoàn toàn bị vùi lấp trong vọng tưởng, cho nên không biết. Khuyến hành nhân tịnh độ hãy trong đủ lòng tín nguyện. Lại nữa, pháp niệm Phật khẩn yếu nhất là có lòng tin chân thật nguyện thiết tha. Hãy có lòng tin chân thật nguyện thiết tha, dẫu chưa đạt đến nhất tâm bất loạn, vẫn có thể cây vào Phật tự lực đới nghiệp vãng sanh. Nếu không có tín nguyện, dẫu tâm không có vọng niệm thì vẫn chỉ là phước báo nhân thiên, vì chẳng tương ứng với Phật. Do vậy, đương nhiên phải chú trọng nơi tín nguyện cầu sanh Tây Phương. Thật sự có tín nguyện, vọng sẽ tự hết. Nếu lúc bình thường có vọng tưởng quá mức, muốn đắc thần thông, được danh dự, được duyên pháp, đắc đạo, vân vân, hoàn toàn lấy vọng tưởng làm bản tâm của chính mình, như vậy thì càng tinh tấn vọng mạnh, những thứ vọng tưởng ấy càng nhiều càng lớn. Nếu chẳng dứt chiếu để dứt trừ vĩnh viễn những vọng tưởng ấy thì sau này vẫn bị ma dựa phát cuồng, há nào phải chỉ có vọng tưởng mà thôi ư? Vì thế phải miệt mài đoạn dứt những thứ vọng tưởng quá mức ấy. Người đời phần nhiều xứ sự theo tình cảm, không ai chẳng cầu tiêu tai tăng tuổi thọ, vì thế niệm thêm Phật dược sư. Thật ra oai thần công đức của A Di Đà Phật bằng với oai thần công đức của mười phương ba đời hết thảy chư Phật, chứ không phải là niệm A Di Đà Phật chẳng thể tiêu tai tăng tuổi thọ. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Vân Sao, tục biên quyển thượng, thư trả lời Sư Hữu Chân và cư sĩ Giác Tam. chuyên đề tán thán pháp môn Tịnh Độ. Thư trả lời cư sĩ Tạ Chúng Thoát. Như Bất Huệ năm 21 tuổi từ biệt cha mẹ đi tu, cũng có thể nói là phát chân tâm lập hành dũng mạnh. Đến nay 53 tuổi, dù tông hay giáo đều chẳng biết gì, uổng công phụ ơn cha mẹ, uổng làm Phật tử. May là đối với một pháp Tịnh Độ, khi xuất gia, lúc học kinh Di Đà đã sanh tín tâm, quả thật chưa từng được một vị tri thức nào khai thị. Bởi nghiệp sư và các vị tri thức khi ấy đều chú trọng tham cứu, bao nhiêu khai thị đều đã phá Tịnh Độ. Tôi tự lượng sức mình, chẳng bị người khác lay chuyển. Giáo Phật tổ hiện thân vẫn chẳng thay đổi, huống chi những lời tri thức nói. Phải biết một pháp Tịnh Độ chính là pháp môn tối huyền, tối diệu, chi viên, chi đốn trong giáo pháp của cả một đời Như Lai. Một pháp trọn đủ hết thảy pháp nên gọi là viên. Tu trong đời này điện được vãng sanh ngay trong đời này nên gọi là đốn. Hạng phàm phu lè tè sắc đất cũng có thể dự vào trong pháp này. Đẳng giác Bồ Tát cũng chẳng thể vượt ra ngoài pháp này được. Quả là một con đường tắt để thượng thánh hạ phàm mau thành Phật đạo, là một chiếc thuyền từ để chư Phật chư Tổ phổ độ chúng sanh. Chẳng có lòng tin nơi pháp này, hoặc tin không chân thành khẩn thiết, tức là nghiệp sâu chướng nặng, chẳng hợp liễu sanh thoát tử, siêu phàm nhập thánh. Muôn đời muôn kiếp ở trong thế gian này thường xoay vần trong lục đạo, không có lúc nào ra. Dù có được làm chê người, nhưng thời gian thật ngắn ngủi, như người khách ở trọ. Một phen đọa tam đồ thời gian rất dài, như ở yên nơi quê nhà. Mỗi phải nghĩ đến lông tóc dựng cả lên, chẳng sợ rất hồng khấn khoảng bảo cùng động nhân. Nay tôi vì các hạ dẫn một chuyện chứng minh, ngõ hầu khơi gợi mạnh mẽ cái tâm tín nguyện, cổ vũ sức tán dương rộng rãi vậy. Pháp môn này chỉ có kinh A Di Đà, kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật, kinh Vô Lượng Thọ chuyên nói. Trong hết thảy các kinh đại thừa khác, không kinh nào chẳng nêu tỏ chuyện này. Khỏi cần nói đến kinh nào khác, một kinh Hoa Nghiêm chính là lúc Đức Phật mới thành đạo. Vì hằng thập trụ, thập hành, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác, 41 địa vị pháp thân đại sĩ, dạng thắng vào đại pháp, vượt khỏi các giới, chẳng chung cùng phàm phu nhị thừa, cuối cùng là phẩm nhập pháp giới. Thiện tài đồng tử tuân lời ngài Văn Thù dạy, thâm học khắp các tri thức. Đồng tử là tiếng xưng tụng người đoạn hoặc chứng chân phá vô minh, khôi phục bụng tánh, chứ không phải như tượng đắp thường tạc một hình đứa bé nhỏ mới là đồng tử đâu nhé. Trong kinh Hoa Nghiêm có chỗ gọi Văn Thù Bồ Tát là Văn Thù đồng tử. Các kinh khác cũng có chỗ của ngài bằng danh xưng này. Đầu tiên gặp Đức Vân liền được ngài dạy pháp môn niệm Phật, bèn chứng sư trụ. Từ đấy hệ thâm học bèn chứng đến vị thứ 53 là Phổ Hiền Bồ Tát. Phổ Hiền dùng sức oai thần gia bị, khiến cho thiện tài được chứng ngang bằng với Phổ Hiền, ngang với chư Phật. Đây gọi là đẳng giác Bồ Tát. Sau đấy ngài Phổ Hiền dạy thiện tài cùng Hoa Tạng hải chúng, hết thảy các đại Bồ Tát phát mười đại nguyện vương, đem công đức của mười đại nguyện vương hồi hướng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, mong được viên mãn Phật quả. Đại Như Kinh Quán Vô Lượng Thọ, chương Hào Phẩm Hạ Sanh. Hào phẩm hạ sanh là nếu có chúng sanh gây nghiệp bất thiện, ngũ nghịch thập ác, đủ mọi điều bất thiện, kẻ ngu như thế đáng phải đọa vào ác đạo, trải qua nhiều kiếp chịu khổ vô cùng. Lúc mạng sắp dứt, gặp thiện chỉ thức dậy xưng danh hiệu Phật, đủ 10 tiếng xong diệt tội vãng sanh. Trong Lòng Thư Tình Đồ Văn có kể chuyện các ông Trương Thiện Hòa, Trương Trung Quỳ vân vân đều là người như thế. Trên thì như ngài Văn Thù, Phổ Hiền là những bậc đại Bồ Tát đã thành Phật đạo từ lâu. Dưới thì như kẻ ngũ nghịch thập ác là những chúng sanh sắp đọa địa ngục, đều nương sức tiếp dẫn của A Di Đà Phật, đều là căn cơ được nhiếp thọ bởi Tịnh Độ. Có thể thấy là pháp môn này lớn lao, chọn chẳng phải là thứ bỏ đi. Phật nguyện rộng sâu, coi chúng sanh đều bình đẳng. Tôi thường có câu liễn rằng: bỏ đường tắt Tây Phương, cựu giới chúng sanh chính dùng gì viên thành Phật đạo? Lìa pháp môn Tịnh Độ, mười phương chư Phật giữ chẳng thể lợi khắp quần manh. Các hạ nên phát đại dụng mạnh, đại tinh tấn gánh vác pháp này, đem những ngôn luận Hoằng Dương Tịnh Độ thích hợp căn cơ của cổ nhân để đề xướng trong làng xóm. Sống trong cõi trần chẳng nhiễm, tu chân nghĩ trong cõi tục. Lời pháp và ngọc của Tổ Sư Ấn Quang. Những lời khai thị của Tổ Sư Ấn Quang so sánh giữa các pháp môn thiền, mật, tịnh, giáo, luật và các kinh điển Tịnh Độ cùng với các kinh khác. Khai thị số 1: so sánh giữa luật, thiền, mật, giáo và tịnh. Các pháp môn luật, giáo, thiền, tịnh pháp nào hợp căn cơ ư? Hãy nên lắng lòng đọc kỹ Tịnh Độ Quyết Nghi Luận Sơ Tự Biết Đại Khái, nay tôi chẳng viết kỹ. Nếu là bậc đại thông gia thì thiền tịnh song tu, nhưng phải lấy Tịnh Độ làm chánh. Nếu là hàng người bình thường cũng bất tất phải nghiên cứu rộng rãi các kinh luận sâu xa uyên áo. Chỉ nên đừng làm các điều ác, vâng làm các điều thiện, nhất tâm niệm Phật cầu sanh Tây Phương là được rồi. Những người này chẳng bỏ nghiệp tại gia, nhưng kiềm tu pháp xuất thế. Tuy dường như là bình thường không kỳ lạ gì, nhưng lợi ích chẳng thể nghĩ bằng. Ấy là vì ngũ phụ cấm cúi niệm Phật, liền sẽ ngầm thông Phật trí, thầm học đạo màu. So với những bậc đại thông gia dò đoán suy lường, suốt ngày thần thức miệt mài trong vòng phân biệt, thì lợi ích càng nhiều hơn. Vì thế ngũ phụ niệm Phật dễ được lợi ích. Bậc đại thông gia nếu có thể buông xuống toàn thân cũng dễ được lợi ích. Nếu chỉ suy lường nghĩa lý sẽ chẳng được lợi ích, trái lại còn thành bệnh. Và có kẻ còn chưa được nói đã được nhập vào bồn cuồng nữa kia. Một pháp tham thiền chẳng phải là pháp con người hiện thời nên học. Dù có học cũng chỉ thành chi kiến văn tự, quyết chẳng thể nhanh chóng sáng tỏ tự tâm, đích thân thấy tự tánh. Vì sao vậy? Một là không có thiện chi thức đề trì quyết chạch cho. Hai là kẻ học chẳng biết căn cội của thiền. Tuy gọi là tham thiền nhưng thực ra là hiểu lầm. Trong những bài tông giáo bất nghi hỗn lầm luận, nghĩa là luận về sự chẳng nên lẫn lộn giữa tông và giáo trong Văn Sao Chánh Biên quyển 2 và Tịnh Độ Quyết Nghi Luận trong Văn Sao Chánh Biên quyển 2, quan đã chỉ bày đại khái. Con người hiện thời bất luận thường trung hạ căn, đều phải chuyên chú tận lực giữ vẹn luân thường, đề cao lòng kính, giữ lòng thành, tin sâu nhân quả, rộng hành các điều thiện, nhất tâm niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Một pháp nhân quả chính là lò luyện lớn lao để nung phàm luyện thánh của thanh nhân thế gian lẫn xuất thế gian. Nếu thuộc đầu chẳng xét thấu nhân quả, thì sau khi thông tông thông giáo vẫn còn có chuyện hiểu lầm nhân quả. Hễ hiểu lầm nhân quả thì đồ lạc ác có phần, không do đâu siêu thắng được. Đừng cho lý này là thiến cận rồi coi thường. Như Lai thành chánh giác, chúng sanh đọa tam đầu đều chẳng ra ngoài nhân quả. Nhưng phàm phu tâm lượng nhỏ nhoi rất có thể sẽ chẳng lãnh hội được những chuyện đại nhân quả nói trong kinh, nên lấy chuyện nhân quả thế gian làm phương tiện để nhập vào sự thù thắng. Như văn xương âm chức văn, thái thượng cảm ứng thiên, vân vân. Ở Trung Hoa thư cục có cảm ứng thiên vận biên là tác phẩm chú giải bậc nhất về cảm ứng thiên từ xưa đến nay. Văn và lý điều hay có hai bản, hãy đọc nhuần nghĩ kỹ rồi hành theo thì ai nấy đều có thể thành lương dân, ai nấy đều được liễu sanh thoát tử. Năm ngoái quan từng khất An Sĩ Toàn Thư quả thật là một bộ sách quan trọng khiến cho đời yên dân lành vậy. Niệm Phật chú trọng tài vãng sanh, niệm đến cùng cực cũng có thể minh tâm kiến tánh, chứ không phải niệm Phật hoàn toàn chẳng có ích gì cho đời hiện tại. Xưa kia Minh Giáo Tôn Thiền Sư cũng khóa mỗi ngày niệm 10 vạn tín hiệu Quan Âm. Về sau đối với mọi kinh sách thế gian không cần đọc đều biết. Nên xem Tịnh Độ Thập Yếu, Tịnh Độ Thánh Hiền Lục mới biết được sự hay khéo của việc niệm Phật. Trong bộ Phẩm Sáu Dự Tệ của Quang từng nhắc đến nhiều lần, cư sĩ bảo niệm Phật là vô ích cho đời hiện tại, tức là không những ông chưa thấu hiểu sâu xa các kinh luận Tịnh Độ, mà đối với bộ Phẩm Sáu của Quang cũng chỉ cưỡi ngựa xem đèn, chưa bỏ công đọc kỹ. Luật không phải chỉ là những việc thuộc về mặt thô mà thôi. Nếu chẳng chú trọng lòng kính, giữ lòng thành thì cũng là phạm luật. Nhưng nhân quả là cốt lõi của luật. Nếu ai không biết nhân quả và lầm lẫn nhân quả thì đều là phạm luật. Người niệm Phật khởi tâm đồng niệm thường hợp với Phật thì luật, giáo, thiền, tịnh cùng hành cả. Phải biết hết thảy các pháp môn Đức Như Lai đã dạy đều phải đoạn hoặc chứng chân mới hồng liễu sinh tử, chọn chẳng có chuyện hoặc nghiệp chưa đoạn mà được liễu thoát. Riêng trong pháp môn niệm Phật, người đoạn hoặc vãng sanh sẽ mau chứng pháp thân, người còn đủ hoặc nghiệp vãng sanh cũng đã siêu đến địa vị thanh. Một đằng cây vào tự lực, một đằng là nướng theo Phật lực lại kim tự lực, hai đằng khó dễ khác nào trời với vật. Thường có kẻ thông minh xem chàng lan sách thiền, biết được mười vị ấy bèn muốn lấy thiền làm tánh mạng, muốn làm bậc cao nhân thông suốt. Đấy đều là hạng chẳng biết căn cội của thiền và tịnh, lầm lạc tự cho mình là cao quý. Chi kiến như thế chọn chẳng thể nương theo. Nếu nương theo chi kiến ấy, sợ rằng dù trải qua số kiếp nhiều như bụi trần vẫn không có hy vọng gì được liệu thoát sanh tử. Mong hãy xem khi bộ Văn Sát Cũ Quan ác sẽ biết. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Vân Sao Tăng Hoàng Chánh Biên quyển 2, thư trả lời cư sĩ Tạ Thành Minh ở Tứ Xuyên.